ai không bên họ. Đò ai không bên dân dương câu. Con sao trong lòng nhớ bầy than thở, tiếng sao bi thương nức nở giữa đêm trường. Cho nỗi thương lo anh cùng đoạn trường, sao xa bầy không thương không hòa điệu, anh xa người đang lãng phiên chung dây. Tâm sự này biết tỏ với ai đây, men rượu nồng cay vẫn làm cho thương nhớ. Con sao buồn nên sao không nỉ non, con trời cũng buồn nên trời mưa không dứt.
Úi cha, nóng quá. Tía à, con pha cho tía bình trà nóng rồi đó, tía ngồi uống trà chơi nghe.
Để đó cho tía. Hậu nè, con có biết thằng ca sĩ nào đang hát đó không vậy con?
Dạ thưa tía, đó là tiếng hát Ngọc Trà, nam ca sĩ trẻ của tỉnh mình đó tía. Anh ta vừa đoạt huy chương vàng trong kỳ thi tuyển chọn giọng hát hay của tỉnh.
Vậy à, thằng nhỏ này ca bài điệu buồn phương nam, nghe cũng đặng lâm đà.
Vậy hả tía, để bữa nào con xuống chợ huyện mua cho tía thêm vài cuốn để tía nghe nghe.
Sao bay không qua bên thằng Hiếu chơi với nó vậy, sang mời nó đi rồi đó.
Dạ, con có mua cho Hiếu một số đồ để đem lên tỉnh dùng đó tía. Con cũng đang định qua bên đó để đưa đồ cho Hiếu đó mà.
Ông Tư móc trong túi áo bà ba một cọc tiền nhỏ đưa cho Hậu. Ông dặn:
con đem số tiền này qua bên đó mà đưa cho nó, nói là của tía, đừng có ngại gì hết, lên tỉnh nhiều lúc phải cần đến.
Thôi tía ngồi đây uống trà nghe, để con qua bên đó.
Hậu men theo con đường đê dẫn đến ngôi nhà của Hiếu. Trên đường đi, Hậu cảm thấy trong lòng buồn buồn. Chắc có lẽ vì ngày mai Hiếu phải xa Hậu một thời gian để lên tỉnh học. Thỉnh thoảng Hậu lại cười cười, cảm thấy vui vui trong lòng. Vì sau vài năm Hiếu ăn học thành tài sẽ trở về quê thành ông giáo và cùng Hậu vui đùa như ngày nào bên thửa ruộng bờ ao, bên hàng cao bến nước, và Hậu sẽ trở thành ông giáo phu. Từ đằng xa, Hậu đã thấy bóng dáng của Hiếu trong mái nhà tranh bên ánh đèn dầu lúc mờ lúc tỏ. Hiếu đang lụi cụi sắp xếp hành lý để sáng mai lên tỉnh. Khi đến trước cổng nhà, Hậu không bước vào nhà mà âm thầm lặng lẽ đứng bên hiên cửa sổ nhìn Hiếu. Được một lát, Hiếu nghe có tiếng sột sạt bên ngoài. Hiếu bước ra thì thấy Hậu.
Ủa, Hậu sao không vào nhà mà đứng ở đây? Đang nhìn lén Hiếu phải không?
Ý trời, bộ Hiếu có cái gì để cho Hậu nhìn lén sao?
Dĩ nhiên là phải có, cho nên Hậu mới đứng đây nhìn lén Hiếu qua bên khung cửa sổ nè.
Tự tin dữ hen. Hậu đã nhìn thấy hết của Hiếu từ đầu đến chân rồi. Trên thân thể của Hiếu có cái gì mà Hậu không thấy chứ? Thấy hết rồi, còn nhìn lén để làm gì nữa?
Vậy chứ tại sao đến nhà mà không vào mà đứng ở đây?
Thì cũng giống như Hiếu hồi xế, cứ chăm chăm nhìn Hậu lúc Hậu hát, không nhớ đó sao?
thì Hậu cũng muốn nhìn Hiếu cho kỹ vậy mà. Chứ sáng mai Hiếu ra tỉnh rồi, làm sao mà nhìn được đây?
Ủa, Hậu chưa ngủ sao còn qua đây?
Ngủ không có được.
Sao vậy?
Chắc có lẽ vì ngày mai Hiếu đi rồi, Hậu cảm thấy buồn buồn vậy mà.
Hiếu chỉ lên tỉnh học, thỉnh thoảng về thăm tía và Hậu, chứ Hiếu đâu có đi luôn đâu mà buồn.
Đồng ý là như vậy, nhưng xa Hiếu, hàng ngày không gặp Hiếu, cũng cảm thấy buồn chứ.
Nói thiệt, Hiếu cũng cảm thấy buồn buồn từ lúc ra chợ về cho đến bây giờ đó.
Ý mà quên nữa, tía có gửi cho Hiếu cái gói này nè.
Gì vậy Hậu?
Thì mở ra xem, của tía đó.
Tiền?
Ừ, tía bảo là đem lên đó, lúc nào cần thì dùng, đừng có ngại. À, còn đây là hai cái áo trắng, hai cái quần tay đen mà Hậu mới mua hồi chiều ở chợ đêm đó. Hiếu đem lên tỉnh có mà ăn mặc với người ta.
Mua làm chi cho tốn hao vậy không biết nữa, Hiếu có một bộ là đủ rồi.
Trời, thì cũng phải có vài bộ để mà thay đổi với người ta chứ. Không lẽ mặc một bộ dính thân hoài sao coi đẳng.
Tía và Hậu tốt với Hiếu quá, Hiếu không biết lấy gì để đền đáp.
Sao Hiếu lại nói như vậy chứ? Thì Hiếu cũng tốt với tía và Hậu vậy. Hiếu cầm hai bộ đồ trên tay mà rơm rớm nước mắt. Ánh mắt long lanh của Hiếu như mặt trăng sóng sánh trên sông trong đêm lặng gió. Hiếu nhìn Hậu tha thiết, không nói không năng, âm thầm bước đến bên Hậu, rồi cũng âm thầm trao cho Hậu nụ hôn ấm lòng để thay lời cảm ơn từ tận cùng cõi lòng của Hiếu. Hiếu ôm Hậu trong vòng tay ấm áp của mình. Hai người cùng đứng sát vào nhau, nhìn ra phía sông. Hiếu thỏ thẻ bên tai Hậu.
Sao Hậu tốt với Hiếu quá vậy?
Tại vì Hiếu cũng tốt với Hậu vậy.
Hậu nè, lâu lâu Hậu nhớ qua thắp cho tía má của Hiếu vài nén nhang nha.
Chuyện đó là dĩ nhiên rồi. Dù cho Hiếu không có dặn dò thì Hậu cũng phải làm tròn bổn phận của mình chứ. Hậu sẽ qua đây hàng ngày để mà hương khói cho tía má. Nhà chỉ cách một thửa ruộng, có xa gì đâu mà phải thỉnh thoảng. Thôi, mình ra mé sông ngồi làm vài ly nghe. Đêm nay trăng sáng và đẹp quá. Hậu muốn uống thật say và tâm sự với Hiếu thật nhiều. Hậu mở trong giỏ điềm lấy chai rượu nếp than. Hiếu bước đến bàn thờ, với tay bưng dĩa thịt heo luộc cúng tía má hồi chiều. Hai người cùng bước ra mé sông, chọn một góc ngồi xuống. Gió sông thổi lòng lòng, làm Hiếu thấy sảng khoái trong người. Hiếu đưa ly rượu lên môi, nhấp một miếng. Hiếu nhìn sang Hậu, trong ánh mắt tha thiết, sáng như trăng. Hiếu đưa mắt nhìn lên trăng. Giọng Hiếu hòa cùng tiếng róc rách của sông, tiếng sột sạt của những hàng dừa nước ngã nghiêng trong gió.
Trăng đêm nay sáng và đẹp quá hả Hậu? Ước gì đêm nào, trăng cũng sáng và đẹp như đêm nay. Trăng lên rồi cao cao trong gió, mặt sóng nhảy đùa sóng sánh cùng trăng. Trăng là tôi và sóng nước là anh, mình sẽ cùng nhau quyện chặt lấy đêm này. Uống miếng đi Hậu, Hiếu muốn uống thiệt nhiều để say trọn đêm nay trong vòng tay của Hậu.
Hậu nhấp miếng rượu, gắp miếng thịt heo, rót thêm cho Hiếu một ly, rồi cũng thả hồn theo mây nước. Anh có biết vì sao tôi yêu trăng và nước? Vì trăng nước quê mình lộng lẫy hình anh. Ta vui chọn đêm nay để sáng mai người đi kẻ ở. Sao dạng ngày ta lại hát khúc tương phùng. Mình cùng nhau uống hết ly này nghe Hiếu. À, Hiếu còn nhớ đoạn Hồ Quảng lúc hoàng đế Đại Minh xa cơ thất thế, lạc trên sa mạc, rồi gặp lại võ tướng Ngô Đông Điền không?
Nhớ chứ, mà chi vậy?
Hai đứa mình diễn lại đoạn Hồ Quảng này nghe. cảnh hoàng đế Đại Minh, đứng bên bếp lửa gần túp lều được dựng đơn sơ giữa sa mạc mênh mông cát trắng. Ông đứng nhìn những vì sao, thở dài, than thở cho vận mệnh gian san xả tắc, cũng chỉ vì những phút đam mê tủ sắc, nghe những lời ngọt ngào của nịnh thần, để rồi hôm nay đất nước rơi vào tay giặc, ông phải xa cơ thất thế tìm cách bôn đào. Và nỗi buồn đã nghiền nát tâm can, nghiền nát trái tim của ông, khi chính ông đã ra lệnh đài ải người yêu của mình là võ tướng Ngô Đông Điền phải chịu hàm quan ra tận cùng quan đảo. Để rồi giờ đây, trong cảnh lâm nguy, ông không biết phải làm gì để chuộc tội.
Hoàng thượng, trời đã quá canh khuya, kính mời hoàng thượng vào trong an nghỉ.
Hầu quay người lại, Hiếu lấy tay che mặt bằng chiếc nón lá đang đội, như không muốn cho hoàng đế Đại Minh biết mình là Ngô Đông Điền. Khi nhìn thấy kẻ lạ, hoàng đế lên tiếng: "Người là ai? Tại sao vào đây được? Nguyên soái đâu rồi?"
Hoàng thượng, xin ngài đừng lớn tiếng."
Ngô Đông Điền vừa nói mà tay vẫn che lấy gương mặt của mình. "Nhưng nhà ngươi là ai? Tại sao vào đây được giữa lúc canh khuya?"
"Kính bẩm hoàng thượng, kẻ hạ thần chỉ là một tên vô danh tiểu tốt, len lỏi vào đây cũng chỉ muốn dâng lên bệ hạ bữa cơm đạm bạc trong lúc bệ hạ trong cơn lỡ giận."
"Nhưng người là ai mà tốt với chẩm vậy?" Vừa nói xong, hậu nhanh như sóc tiến thẳng đến Hiếu, quăng đi chiếc nón lá mà Hiếu đang che mặt. Hậu tỏ vẻ vui mừng như khi hoàng đế Đại Minh gặp lại Ngô Đông Điền trong cơn binh loạn. "Kìa, Điền Khanh!"
"Bệ hạ."
Hậu quỳ xuống ôm lấy Hiếu, như hoàng đế Đại Minh quỳ bên cạnh người tình của mình, kẻ bị hàm quan, để xin tha thứ tội. "Điền Khanh, đến giờ phút này mà Điền Khanh còn tốt với chẩm vậy sao?"
"Đối với Điền tôi, bệ hạ trước sau vẫn vậy. Tình cảm của tôi dành cho ngài sẽ không bao giờ thay đổi."
"Điền Khanh, ta thật là một tên hôn quân vô bạo, chúng kế mỹ nam nhân, nghe lời xàm tấu của gian thần mà phải để cho Khanh chịu hàm quán trong đài ải. Để rồi giờ đây, giang sơn xã tắc lọt vào tay giặc. Ta thật đáng chết Điền Khanh ơi."
"Bệ hạ, xin ngài hãy đứng lên, đừng làm cho kẻ bề tôi này khó xử."
Hậu vẫn quỳ bên Hiếu, giọng nức nở: "Phải chi ngày xưa, chẳng đừng nghe những lời xàm tấu, thì Khanh đâu phải chịu hàm quan và lưu đài như vậy. Chẳng thật có lỗi. Điền Khanh có tha thứ cho chẩm không?" Hiếu dìu hầu đứng dậy, đưa hầu đến bệ đá trước mặt, làm bộ cởi chiếc áo choàng đang mặc trên người khoác lên mình cho hầu. Giọng Hiếu ân cần như giọng nói của Ngô Đông Điền đêm nào từ chiến trường xa xôi trở về diện kiến hoàng thượng.
"Điền tôi lúc nào cũng tha thứ cho ngài, xin người đừng bận lòng mà nhọc thể. Kính mời hoàng thượng dùng bữa cơm đạm bạc này, rồi tức tốc theo Điền tôi lánh nạn." "Thôi, đoạn này buồn quá, không diễn nữa."
"Trời đất, đang diễn ngon cơm làm người ta cục hứng vậy cha?"
"Ủa, hứng gì?"
"Hứng gì ai biết, thôi uống đi tía."
Hiếu uống cạn ly rượu, từ từ nằm xuống, đặt nhẹ đầu của mình lên trên bắp đùi của hậu. Tài Hiếu vừa mân mê khuôn mặt của hậu, mà miệng thì không ngớt hò khoan.
"Hò quê mình đẹp lắm ai ơi, có sông có nước có bờ có đê, có chàng trai trẻ tôi mê, khi xa tôi sẽ nhớ, nhớ những gì tôi thương."
"Hiếu ơi, mai này Hiếu đi xa, chắc là hậu sẽ buồn sẽ nhớ. Nhớ nụ cười ai trong nắng sớm mưa.
chiều. Hiếu đi xa xin đừng quên quê cũ làng nghèo. Ở nơi đây hậu sẽ chờ sẽ đợi, đợi Hiếu về nối lại bản tình ca. Rồi mình sẽ chung tay đắp hạnh phúc tình nghèo.
Không nói không rằng, Hiếu đè nhẹ hậu nằm xuống, cởi sạch chiếc áo trên người, rồi hôn như mưa tới tấp. Từng nụ hôn đi đến đâu, len lỏi trên khắp cơ thể của hậu. Hậu cảm thấy đê mê, như mình đang lạc vào cõi mộng bồng lai. Tiếng gió như hòa điệu với tiếng thở hổn hển của hậu. Tiếng lá xạc xào như đồng thanh cùng tiếng rên nhẹ nhẹ của Hiếu. Tiếng côn trùng như đang dẫn dắt họ vào cơn men say tình ái, mà mặt sông yên lặng như đồng lõa và ánh trăng trên chết qua khẽ lá cười tủm tỉm, như là chứng minh cho cuộc tình của hai trái tim trai trẻ đang trong cao trào đỉnh điểm. Hiếu và Hậu đồng đứng lên trong tư thế trần truồng, cùng nắm tay chạy thẳng về phía sông, rồi cùng nhau hòa mình trong dòng nước. Ánh trăng lại một lần nữa soi đường chỉ lối cho đôi môi của Hiếu tìm đến đôi môi của Hậu, cho ánh mắt của Hậu nhìn thật rõ tường tận những đường nét thật gợi cảm từ bộ ngực to răng chắc, bờ vai rộng khỏe, bắp tay căng đầy nhựa sống của Hiếu, mà dòng nước trong im ấm đã làm cho bàn tay của Hậu và Hiếu đã trơn trợt, càng trơn trợt hơn. Họ cùng mò mẫm, rờ rẫm, sờ sẫm trên khắp cơ thể của nhau. Mặt sông gần sóng, nhấp nhô đều đặn, cũng theo từng nhịp động của Hiếu và Hậu. Lúc dồn dập, lúc im ả, lúc tơi tả, lúc dịu dàng. Xa xa, hai chiếc thuyền bồng bềnh đang neo trên bến. Chúng cũng giống như hai thân thể của Hiếu và Hậu giữa dòng sông thanh vắng. Cũng khoan, cũng đẩy, cũng chèo cũng lái, cũng lắc cũng lư. Và hình như tất cả vạn vật trong đêm thanh tịch đã đổ xô cặp mắt vô hình của chúng để thưởng thức một bức tranh đồng quê hiếm thấy trong đêm trăng huyền diệu.
Ai không bên dân dương câu